Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình răn nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Hôm nay là ngày thứ mấy thưa anh chị em? Thứ bảy, tuần thứ 34 thường niên. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm phục vụ 2017. Ngày mai là ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, là chúng ta bước sang năm phục vụ mới, mùa xuân mới của giáo hội, năm phục vụ 2018. Ngày Chủ nhật thì chúng ta đọc tin mừng 5B nha. Ngày Chủ nhật đọc tin mừng 5B. Còn ngày thường thì chúng ta đọc lời Chúa. Bài đọc 1 đó là năm vừa rồi là 2017 là chẵn hay lẻ? 2017 là chẵn hay lẻ? Lẻ. Thì bây giờ sang năm 2018 là lẻ hay chẵn? Chẵn. Lời Chúa được sắp xếp để cho mọi người được hưởng nhờ món ăn tinh thần là ngày Chủ nhật. Chúng ta có năm A, năm B, năm C, vừa rồi là năm A, thì bước sang năm phụ 2018 là năm B. Ngày thường bài đọc 1 là năm lẻ, thì bước sang năm phụ với là năm chẵn nha. Còn phụ âm ngày thường thì không thay đổi, còn phúc âm ngày Chủ nhật thì thay đổi theo năm A, năm B, năm C, có nghĩa là 3 năm chúng ta mới nghe lại một lần. Lời Chúa ngày hôm nay là của ngày thứ bảy tuần thứ 34 thường niên. Hôm nay gọi là lễ tất niên. Lễ tất niên là cuối năm. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu cuối năm ngồi tính lại sổ đời. Tính lại sổ đời coi 52 thứ bảy đã qua, 52 thứ bảy đúng không? Đúng không? 52 thứ bảy đã qua đi, và 52 thứ bảy ấy tôi đã nghe được lời của Chúa, tôi đã sống lời Chúa như thế nào. Chúa chỉ mời gọi chúng tôi hôm nay hai điểm: hãy tt tính toán về sửa mình, tính toán, hãy tt thì thầm, không phải hãy lời Chúa ngày hôm nay hãy chấm chấm và chấm chấm, hãy tê tê lời Chúa ngày hôm nay hãy tỉnh thức. Bây giờ mình quạt sang cho người bên phải, coi như họ đang ngủ đó, quạt sang người bên phải nói hãy quạt sang người bên phải nói tỉnh thức. Hãy tỉnh thức là quạt sang người bên phải. Hãy bây giờ anh chị em cầm tay cái quạt sang tay phải chẳng chưa? Hãy quạt sang người bên phải tỉnh thức, và quạt sang người bên trái và cầu nguyện. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta lúc nào cũng hãy và anh chị em một số chúng ta không có làm. Bây giờ nếu ai không có quạt thì chúng ta cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay đó. Bây giờ ai cũng có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa đúng không? Ai cũng có trên tay hết. Đây cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa đây. Mời anh chị em cầm lên tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Ai cũng có hết rồi, không ai có lý do là không có hết. Cầm hết lên, giơ cao lên, tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Bên kia nữa, bên kia đặt tay hết rồi, cầm lên. Tham dự thánh lễ một cách tích cực, không có ngồi đó thụ động. Ai không có quạt thì cầm tập xanh giơ cao lên coi. Rồi, lời Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay quay sang quạt sang bên phải là hãy. Quạt sang người bên phải, một tay thôi, không phải hai tay. Cầm một là tập, nếu có tập xanh thì cầm quạt, nếu có quạt thì cầm tập xanh, một trong hai. Nào, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy. Và hãy. Và vì chúng ta không biết được ngày nào, giờ nào. Và Chúa nói rằng là ngày ấy bất chợt ập đến trên chúng ta. Cho nên tỉnh thức bằng cách nào là đừng chè chén say sưa. Bây giờ anh chị em bỏ quạt lại, cầm hết tập san lên cho tôi coi. Đổi món. Hết, ai cũng có hết, không có lý do gì nói không có được nha. Việc quạt sang cho người bên phải nói chè chén say sưa. Các con hãy tỉnh thức đừng có chè chén say sưa. Các con hãy tỉnh thức đừng có chè chén say sưa. Việc quạt sang cho người bên trái và mê mải sự đời. Đừng chè chén say sưa và mê mải sự đời. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đừng có chè chén say sưa và mê mải sự đời. Sự đời thì chúng ta phải lo, lo cơm ăn áo mặc, dĩ nhiên là phải lo, nhưng đừng có lo đến mức độ mà mê, mê đắm, mê say, mê mải, mê gì nữa, mê mệt, mê gì nữa, mê muội. À, có đó còn tệ lắm. Mê muội tức là còn chả còn biết gì, chỉ còn biết sự đời. Có những người bỏ lễ Chúa Nhật rất nhiều năm chỉ với lý do là con mê mải sự đời, lo làm ăn. Có người thì đi sang Trung Quốc, có người đi sang Đài Loan, có người đi sang Hàn Quốc 20 năm mê mải sự đời để mà ki cóp, cuối cùng cho cọp nó thà, chả được cái gì, chả được cái gì cả. Vì thế mà Chúa nói bây giờ nhìn lại coi 52 tuần lễ đã qua, tôi có mê mải sự đời không? Trả lời, tôi có mê mải sự đời không? Còn các ông có chè chén say sưa không? Úi giời, cả mấy bà cũng có à? Thằng bé kia mày biết gì mà chè chén say sưa. Thằng bé lên đây. Lên đây. Con lên đây. Lên đây. Mau lên đây. Rồi, việc con trả lời có hay không nha. Có chè chén say sưa không?
Có.
Có mê mải sự đời không?
Có.
Con mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Mấy?
Con 8 tuổi.
4 tuổi hả? 4 tuổi mà có mê mải sự đời không? 4 tuổi.
Con 4 tuổi.
Con có chè chén say sưa không?
Có.
Có mê mải sự đời không?
Dạ.
Có đọc kinh không?
Có.
Rồi có cầu nguyện không?
Có.
Có lần chuỗi lòng thương xót Chúa không?
Có.
Thế thì đấy là câu trả lời cho thay cho mỗi người chúng ta. Chúa mở miệng cái thằng bé 4 tuổi này. Chúa mở miệng cái thằng bé 4 tuổi này để nói thay cho chúng ta là mặc dù tôi vẫn đi cầu nguyện, mặc dù tôi vẫn lần chuỗi lòng thương xót Chúa, mặc dù như vậy, nhưng tôi vẫn mê mải sự đời, nhưng tôi vẫn chè chén say sưa. Có nghĩa là tôi đi nước đôi, bắt cá hai tay, không được tay này thì tay kia, đem cả hai tay xuống mà bắt cá, lỡ nó hụt tay này còn tay nọ. Cho nên vẫn cầu nguyện nhưng mà vẫn mê mải sự đời, vẫn lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà vẫn chè chén say sưa. Chè chén say sưa ở đây không phải chỉ là chuyện mà uống rượu, Nhưng mà thực sự thì người ta thống kê là ở Việt Nam mình bây giờ đứng hàng đầu, chiếm hàng đầu trong Đông Nam Á về kỷ lục uống bia rượu, nhất là người trẻ. Uống khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Uống mà người ta tính lít bia là tính bằng tỷ. Khủng khiếp không? Tính bằng tỷ, chứ không tính bằng triệu lít nữa, mà bằng tỷ lít. Đúc cái gì cũng là uống, vui cũng uống, buồn cũng uống, lúc nào cũng uống, bất cứ lý do gì cũng uống. Người sống đám cưới cũng, người chết cũng, rồi đi thăm người bệnh cũng, lúc tỉnh ra thằng bé nó biến. Say sưa quá đâu biết gì đâu, lúc tỉnh ra nhìn thấy thằng bé biến mất rồi. Thì cho mình thấy rõ ràng, rõ ràng là trong ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức bằng cách là không chè chén say sưa, không mê mải sự đời. Có người lấy lý do, và rất nhiều người lấy lý do là phải lo cơm áo gạo tiền, là phải lo miếng cơm manh áo. Cho nên là giữa miếng cơm manh áo và đi lễ cầu nguyện, anh chị em chọn miếng cơm manh áo hay đi lễ cầu nguyện? Yếu lắm. Mà thực tế là chúng ta vẫn ưu tiên chọn miếng cơm manh áo. Nếu mà ở nhà ngồi chơi thì tôi đi lễ. Mà có khách đến may, có đi lễ không? Trả lời đi. Mạnh dạn đi, có khách đến may có đi lễ không?
Không.
Chả có ai đi. Ở nhà chơi dài cổ ra mà có người khách đến dán xe, có đi lễ không?
Không.
Có đâu mà có, vì ông ế ông mới đến đây, ông mà có khách là ông ở nhà rồi. Thì ta thấy rõ ràng là chúng ta bị cái sự đời nó quấn hút vào, mê mải, hóa ra mê muội, rồi mê mẩn, rồi mê say, rồi mê đắm, nó không có tỉnh được. Ngược với mê mải là chuyện tỉnh thức. Chứ nói mình cứ mê mải sự đời mãi mà không chịu tỉnh thức. Chúa nói mình cứ chè chén say sưa mà không cầu nguyện. Nếu mà anh chị em mê say việc cầu nguyện, như là anh chị em mê đắm sự đời, như là anh chị em mê say nhậu nhẹt, cái đó chắc là nhiều người theo đạo lắm. Chắc vậy, chắc chắn là như thế. Chúng ta cứ tính coi, đám cưới, cứ nhìn thực tế, đám cưới của những gia đình Công giáo, giữa việc đi lễ và đi ăn tiệc, người ta chọn đi dự lễ hay đi ăn tiệc? Ăn tiệc. Mà tôi toàn thấy thư cha đám cưới nhà con được 30 bàn, đám cưới nhà con được 50 bàn. Và nếu mà thấy trời nó mưa bão thì bắt đầu lo, lo vì không có khách thì ế, mà ế thì là lỗ, lỗ thì phải trả nợ. Thực tế như vậy. Còn người ta đi lễ đám cưới nhiều hay ít, có khi người ta cũng chẳng quan tâm, chẳng bận tâm gì, miễn làm sao có lễ là được rồi. Coi cái chuyện lễ cưới ở nhà thờ nó nhẹ tênh, không nặng bằng tiệc cưới ở nhà hàng, đúng không? Đúng không? Cho nên người ta chuẩn bị tiệc cưới nhà hàng với lễ cưới nhà thờ, người ta chuẩn bị cái nào kỹ hơn? Tiệc cưới ở nhà hàng. Còn lễ cưới nhà thờ mấy người đi thưa anh chị em? Ít lắm. Cho nên nhà thờ càng to, nhà thờ càng rộng thì lễ cưới mà quay phim chụp hình càng xấu. Vì lý do là rất to, rất rộng, rất lớn mà loe ngoe có vài người. Rồi đám tang cũng vậy thưa anh chị em. Đám tang cũng vậy. Người chết nằm xuống đi lễ an táng có mấy người đi không? Không. Nhưng mà lễ giỗ trăm ngày mà có biếu xén đồ, người ta đi đông không?
Đồng,
thấy chưa? Có ăn thì người ta đi đông, có lễ là người ta không đi. Mà nếu mà có lễ thì phải gọi là lễ, thì phải sau lễ là có gì? Có lạc, gọi là lễ lạc. Lạc là vui, là nhậu, là liên hoan. Có khi tôi đi lễ bổn mạng cho một nhóm, lễ bổn mạng, mà nó dặn, nó bảo tôi này, trai, lễ bổn mạng chúng của chúng con cha làm ngắn ngắn thôi, cha giảng in ít thôi. Tôi bảo lễ long trọng thì phải giảng cho nó đoàn hoàng, lễ phải có đầu có đuôi chứ. Hồi cha, tại vì lễ ngắn ngắn này, lễ xong chúng con còn ăn, nghe được không? Trả lời, nghe được không? Vì sau lễ phải có lạc chứ, thôi cha mà giảng dài quá, khách nó ngồi chờ lâu nó về hết, nghe được không? Trả lời, nghe được không? Cho nên tôi bảo nếu vậy thì tôi khỏi làm lễ, đi ăn luôn đi. Lễ bổn mạng làm cái gì? Tính tâm thì không tính tâm, lễ thì chẳng có chuẩn bị cho nó chú đáo, còn bảo là lễ cho nó nhanh nhanh rồi còn đi ăn. Mà ngồi ăn đến 12 giờ đêm vẫn không thấy lâu, mà đi lễ 45 phút kêu lễ lâu là sao? Cho nên Chúa bảo là người ta cứ mê mải sự đời, người ta cứ lo chè chén say sưa, cái gì cũng ăn được, cái lúc nào cũng có thể tổ chức ăn được. Mừng hết thượng thọ, mừng hết ngân khánh, mừng hết kim khánh, mừng hết khấn dòng, mừng hết tân chức, rồi mừng hết nhà thờ, mừng hết đủ thứ ăn và ăn chè chén say sưa quá sức lẽ mình. Thưa anh chị em, những đại hội, những buổi hội nghị liên hoan, hay là những buổi tổ chức diễn nguyện, hay là ngay cả tính tâm nữa, mà người ta cứ chú ý đến chuyện ăn uống, rồi hội hè, rồi diễn kịch, rồi ca hát, rồi ca nhạc, nhiều hơn là ngồi tĩnh tâm, ngồi tĩnh nguyện, ngồi để lắng nghe lời Chúa. Vì thế mà Chúa bảo nay hãy ngủ hết rồi, thấy chưa? Thử cái mà cuối cùng chẳng ai nhớ gì cả, cứ nghe cha nói huyên thuyên, cuối cùng chẳng biết là cha đang nói cái gì. Hãy giơ cao cuốn tập săn nhờ mẹ đến với Chúa lên. Đây là chủ đề Giáng sinh về mùa xuân giáo hội. Vậy vì vậy hãy và quạt cho những người bên phải đừng có và mê đắm sự đời, đừng có chè chén say sưa và mê đắm sự đời. Nếu anh chị em làm được như vậy thì bất chợt ngày nào giờ nào mà Chúa bảo là ngày ấy như là cái lưới chụp xuống, mà cái lưới nó chụp xuống thì không ai thoát đâu. Lưới trời lồng lộng làm sao mà thoát? Lưới chụp xuống đầu anh chị em thì không còn là sự hoảng loạn, hoảng sợ nữa. Lúc đó tôi đang tỉnh thức thì tôi có sợ không? Lúc đó tôi đang cầu nguyện tôi có sợ không? Lúc đó tôi đang chè chén say sưa tôi sợ không? Lúc đó tôi đang mê mải sự đời tôi sợ không? Cho nên sợ hay không sợ cái ngày tận thế, sợ hay không sợ cái ngày chết của mỗi người, ngày cánh chung của mỗi người, là do chúng ta có tỉnh thức hay không tỉnh thức, ta có cầu nguyện hay mê mải sự đời. Anh chị em đến đây là đang tỉnh thức đấy, là một cái ơn lớn lắm. Anh chị em đến đây đang cầu nguyện, đó là một cái ơn lớn lắm. Thay vì giờ này người ta đang mải mê sự đời Sài Gòn thứ bảy, đang Sài Gòn thứ bảy vui chơi nhộn nhịp ca hát văn nghệ đủ thứ, vậy mà anh chị em lại tìm đến đây, đấy là cái ơn lớn lắm, ơn cầu nguyện. Rồi anh chị em đến đây là suốt từ sáng đến chiều không có lúc nào ngơi cầu nguyện, không có lúc nào ngơi khẩn nài lòng thương xót Chúa, thì chúng ta đang tỉnh thức. Tỉnh thức để biết được rằng tôi là người đang có tội, cho nên chị em đứng xếp hàng xin tội dài thế kia kìa. Anh chị em thấy không? Tí là cái ơn lớn lắm cho dấu điểm tin mừng chúng ta. Có người ở nhà không xin tội được, có người đi nơi khác không xin tội được, nhưng mà đến đây Tôi gặp một anh bạn 11 giờ đêm chạy đến: thưa cha, con muốn gặp cha. Bảo có chuyện gì? Bảo con mới về. Bảo mới đi Mỹ về à? Không. Mới đi du lịch về à? Không. Anh mới đi đâu về? Con mới đi xa về. Anh đi xa mãi đâu? Anh ở đâu về? Dạ thưa cha, con nhà tù mới về. Bảo vậy thì anh ở nhà tù bao nhiêu năm? Dạ thưa cha, mới có 18 năm. Vậy thì tại sao anh từ nhà tù mà anh chạy thẳng về đây? Dạ thưa cha, con từ nhà tù con chạy thẳng về đây, con chỉ muốn một điều duy nhất là xin tội, để con trở về làm một con người bình thường, xóa hết tất cả những lỗi lầm của quá khứ, những tội phạm con đã làm. Bây giờ thời gian qua mẹ con gửi cho con cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi những tập san này Chúa đã cho con tỉnh thức. Và 18 năm là 18 năm tỉnh thức và cầu nguyện. Lúc con ở ngoài được tự do, thoải mái, lúc con ở ngoài tiền vô như nước, lại là những lúc mà con đang là tù nhân cho những chè chén say sưa. Lúc đó con là một người nô lệ cho mê mải sự đời. Nếu mà anh chị em chè chén say sưa thì anh chị em là người nô lệ rồi. Nếu mà anh chị em mê mải sự đời, anh chị em cũng không còn là người tự do nữa, đúng không? Đúng không? Đúng rồi, lên đây. Con có chè chén say sưa không?
Dạ không cha.
Có mê mải sự đời không?
Dạ có.
Có, thành thật khai báo. Rồi con mê mải sự đời, rồi Chúa kéo con ra khỏi cái sự đời ấy để đến với sự đại như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, dạ thưa cha, con là từ thành phố Đà Nẵng, thì cách đây 5 tháng thì con làm quản lý trong một cái resort lớn, thì công việc cứ cúng con biết à. Con cũng cầu nguyện với Chúa nhưng mà con không có thời gian. Thì một hôm con đi làm, chồng con chở con đi, thì con mới cầu nguyện xong bắt đầu là con ngự không bình thường nữa. Khi đó con muốn té xuống, đầu óc con là quay cuồng luôn. Con mới nói với con chồng con: anh ơi, chắc là em không bình thường rồi, em muốn chết. Em thấy em mất thăng bằng quá. Với chồng con nói: em mới cầu nguyện xong mà em không có biết nữa, chắc là em bệnh cái chi nặng đó. Thế thì con mới nói là: lạy Chúa, con van xin lòng thương xót Chúa, bây giờ là con chưa muốn chết, còn nhiều việc con là con còn nhỏ, Chúa nhận con và lòng thương xót Chúa, thì con van xin Chúa. Thì khi đó là con hoảng loạn rồi, nhưng mà nhờ con cầu nguyện với Chúa tha thiết, con nghĩ là Chúa nhận lời con. Thì con mới cách đây 5-6 tháng, thì trong váy chồng con có một con dao mà để anh cần cái gì thì anh cắt cái dao nhỏ thôi. Con kêu hình như anh có một con dao chứ trong váy phải không? Anh kêu anh không nhớ, mà hồi nó con run rồi, anh lục ra đi, chắc là em bị tai biến hay sao. Thì khi nó chồng con lục mà chồng con run á, thì con nói anh lấy cái con dao ra đi, anh rạch hết 10 đầu ngón tay cho em. Mà con không nghĩ là con tỉnh táo như thế. Khi mà chồng con rạch xuống thì lúc đó là con có cảm giác là đầu con tràn máu, con nghĩ là nặng cái đầu lắm. Thì khi con lễ con nặng máu ra, thì cha biết là khi nói là con nghĩ là Chúa cứu con rồi đó. Con nghĩ là ô anh ơi, hình như là Chúa cứu em rồi, là em không có còn lơ mơ nữa. Nhưng mà kêu sai đưa em tới bệnh viện đi. Thì khi con vô bệnh viện thì con tỉnh táo mà đến nỗi bác sĩ họ không biết là con bị cái bệnh gì luôn, họ không xác định. Họ mới cho con vào CT. Thì khi con CT thì họ ghi con là nhồi máu não thoáng qua không xác định. Tức là người ta không biết con bị cái bệnh gì, nhưng mà sau đó thì người ta mới kết luận là con bị đột quỵ. Mà sau một tháng nằm bệnh viện thì con nghĩ là cái sức khỏe của con không đảm bảo. Thì con cứ cầu nguyện hàng ngày với Chúa. Con nói Chúa thương con thì Chúa cứu con, Chúa cho con sống mạnh khỏe để con làm việc giúp gia đình rồi giúp đời. Và con xin hứa với Chúa. Mà sau bao nhiêu tháng con được vào đây với cha là một cái niềm hạnh phúc mà bây giờ con không có tả được.
Bây giờ còn mê mải sự đời nữa không?
Dạ thì con vẫn đi làm nhưng mà...
Tôi nói là bây giờ còn mê mải sự đời nữa không? Tôi không nói là còn đi làm hay không đi làm. Tôi chỉ hỏi là còn mê mải sự đời nữa hay không?
Dạ, dạ không cha, con.
Bây giờ còn mê tiền nữa hay không?
Dạ, không.
Chắc không?
Dạ chắc.
Vì khỏe rồi thì có còn mê tiền nữa hay không?
Dạ không.
Có người lúc yếu quá, mệt quá, cầm tiền không được, dạ thưa giờ con không mê tiền nữa. Không mê tiền nữa. Có cầm được đâu mà không mê, đúng không? Tay nó cơ, nó cứ ngắt rồi, tiền đâu mà cầm, rồi con không mê tiền nữa, cho đặt tay cầu nguyện cho con. Mà lúc mà đặt tay xong khỏe rồi, thưa cha con còn phải đi làm, thưa cha con còn phải, thưa cha con còn phải dưới xu tay nắm chặt lắm. Có nhiều người lắm thưa anh chị em, nhiều người lắm. Lúc mà buông xuôi rồi ấy, thì đành phải buông xuôi, chứ không tự mình buông. Bây giờ anh chị em muốn tự mình buông hay Chúa bắt mình phải buông? Bây giờ tự buông này, tự buông này, tự buông khỏe không? Tự buông, tự buông, tự buông. Còn Chúa bắt buông à? Đó, bắt buông hả? Mới cầm mới được đó không? Cầm được nó không? Thế chưa? Vậy thì muốn tự buông hay là chú bảo và chú bắt phải buông? Tự buông đi, mê mải sự đời làm gì nữa. Còn công ăn việc làm chúng ta phải làm. Tay làm, tay quay. Và khi mình làm như vậy là mình đang cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho vũ trụ này nó được đẹp, làm cho mọi người được cơm no áo ấm, mọi người được sống an vui hạnh phúc, cho mình được đầy đủ và người khác cũng được đầy đủ. Đó là một cái ơn mà Chúa trao cho mình, cũng là một cái sứ vụ mà Chúa trao cho chúng ta, là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng không có nghĩa là mình bị cuốn hút vào đó để mà chỉ lo công việc của Chúa mà quên mất Chúa. Nhớ nha, có những người làm công việc của Chúa rồi quên luôn Chúa. Có không? Có những người làm công việc của Chúa và thấy làm công việc của Chúa có tiền quá rồi bị cuốn hút vào cái đồng tiền đó. Cái đó mới là cái khốn nạn nhất. Mới đầu thì mình quấn hút vào công việc của Chúa một cách hoàn toàn vô tư, hoàn toàn vô vị lợi. Nhưng mà khi bị quấn hút vào công việc mà không có dành thời giờ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và cầu nguyện, không có tỉnh thức và cầu nguyện, cho nên bị mê muội, bị mê đắm, bị mê say vào đồng tiền. Vì thế mà dùng những phương tiện bất chính để kiếm tiền, lợi dụng việc công đồ để trục lợi, lợi dụng lòng thương xót Chúa để thu quén vào cho mình những đồng tiền, nuôi mình, rồi cho gia đình của mình, rồi còn lôi kéo những người khác cũng bước vào cái vòng xoáy của đồng tiền, của ham mê sự đời mà quên mất lòng thương xót của Chúa rồi. Thưa anh chị em, khốn nạn là nằm ở cái chỗ đó. Vì thế mà Chúa mới gọi là hãy tỉnh thức. Mình không tỉnh thức thì bị người khác kéo mình vào cái vòng xoáy đó. Tao có tiền, tao làm cái này có tiền nhiều lắm, mày muốn không làm đi, tao chia cho 30%. Làm không?
Dạ không chứ.
Làm đi, tao chia cho 50%.
Dạ không.
Mày đi làm ở ngoài đời không có tiền đâu, vào đây làm tông đồ, nhưng mà lợi dụng việc tông đồ nhiều tiền lắm. Làm đi.
Dạ không chứ.
Thôi mày làm vất vả ngoài làm cái gì, không ai biết đâu, tao bùa hết. Tức là mọi cái đó êm đẹp hết, người ta vẫn cho rằng mình làm việc tông đồ, mình vẫn được tiếng là làm việc tông đồ, mình vẫn được tiếng là người tông đồ nhiệt thành. Nhưng vừa được lợi cả thế gian mà được lợi cả việc đạo, tiền vô đã lắm.
Thì không có chuyện đó.
Làm đi. Nếu mà không tỉnh thức có làm không? Làm chứ. Mình nghĩ rằng là mình làm việc tông đồ vừa có tiếng mà lại còn có miếng nữa, ngon không? Ngon chứ sao không ngon. Cái miếng đó mà không mất công sức gì cả, chỉ bùa một tí thôi, chỉ xoa tay một tí thôi, chỉ làm giả mạo một tí thôi, chỉ giả vờ một tí thôi, rồi chỉ mồ hôi nước mắt để cho người ta thấy thôi, mà lợi nhiều lắm. Làm không em?
Dạ không cha.
Alleluia. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, đừng có để bị mê lại lần thứ hai nha. Mê lần thứ hai là khó trị lắm. Vào. Còn ai mê đắm sự đời, mê tiền, mê của, đi ra lên. Ai, cô này cũng mê tiền, nó lên đây. Làm được bao nhiêu tiền?
Thưa cha, nhiều lúc con cứ mải tiền quá. Thế là hôm sáng hôm ngày 16 và chủ nhật lễ Chúa Phục Sinh sống lại, con thức giấc tầm, con đoán tầm độ 4 giờ, hơn 4 giờ. Thế con cứ nằm thì con cũng thầm thĩ đọc ở ngoài Bắc chúng con có học giáo lý, thì con cũng nhẩm lại mấy câu bổn đó để cho thuộc để tuần sau con thi. Thế con đang nhẩm bổn thì tự nhiên á, người con rung mình một cái, con vẫn biết, hai chân cứng đơ, hai tay cứng đơ và mồm không nói được, chỉ mỗi cái đầu của con bảo là xá kể lúc này mà nhà con đập sang con một cái thì con không chết. Nhưng nhà con đang ngủ say mà con vẫn nghe tiếng nhà con gáy. Thế là nhà con đã đập sang con đâu mà tự nhiên con tỉnh lại, con trở lại bình thường, con mới cảm nhận con lạy Chúa, Chúa lòng thương xót, Chúa ký, Chúa chữa con và Đức Mẹ Maria ban ơn cho con, để con nhận ra là mình không ham mê tiền bạc mà phải luôn luôn nhớ đến để cầu nguyện. Mấy lại cả vì con cả mấy anh em, vừa là anh em vừa là hàng xóm, mà 4 năm nay con nhỉ, từ trước anh em rất là thân thiết, là anh em, mà tự nhiên có một tí bất hòa mà trở thành nó mất anh em. Thế là con nghe đài, con được chị bác, người bác ở trong Sài Gòn tặng con mấy cái đài của cha, con nghe con thấy Chúa tôi, con phải làm lành với con là chị, con phải quảng đại với các người em đấy để đem tình thương cho anh em. Xong thì là con vào giáo điểm này, con cả nhà con, cả mẹ con để vào tạ ơn ơn Chúa lòng thương xót, cả Đức Mẹ Maria. Thưa là nhà con được rất nhiều ơn nhưng mà nói thì không có thời gian. Thế còn một ơn như ơn này là hôm tháng 8 thì bố con Chúa gọi về, thì là em chồng của em con, em gái con bị đau rất là cấp tính, đi bệnh viện thì bác sĩ thăm khám cả siêu âm bảo bị sỏi mật. Thế là qua ở viện một tuần thì bác sĩ đi hội chuẩn và bảo quyết định cho mổ. Nhưng lại vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì bác sĩ nghỉ hết. Thì chú gì cũng xin về, vì vào ngày thứ 6, thứ 7 về còn đi lễ. Thế là về thì là nhà chú ấy lại mới làm nhà xong thì là cũng bấn tiền, thế là cũng không có đi. Thì là vài hôm sau thì là anh em nhà chồng lại bảo thôi cứ phải đi mổ. Đến lúc ra viện, bác sĩ mà chính bác sĩ siêu âm đấy, bác bảo chứ sao cái chú này lạ thế, không còn mật nữa. Vì con lúc trước con đã bảo dì ơi để chị cầu nguyện, chị gọi điện và bảo nói với cái bác danh, bác ở Sài Gòn, bác hay đi lễ ở giáo điểm, bác cầu nguyện lòng thương xót, dì cứ tin tưởng vào dì nhá. Thế là bác sĩ bảo sao cái chú này lạ thế, không còn mật, không phải mổ sỏi mật nữa. Chà, bây giờ khỏe rồi ạ. Vâng,
hai chị em cầm cuốn sách lên nói hallelujah, nói tạ ơn Chúa nhỉ. Hallelujah. Hallelujah. Quay đằng sau. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy đằng sau là ảnh Đức Mẹ đang ngắm Chúa Giêsu, lấy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta mừng vào ngày 1 tháng Giêng. Thưa anh chị em, đây con đã nghe máy rồi, đây cho tặng cho con một cuốn lịch.
Cho con hỏi thêm là mấy người ở lương á?
Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa năm 2018. Con đã có máy nghe rồi, đúng không? Bây giờ cầm cuốn lịch này về nha. Đây là món quà mà hôm nay tất cả những người đi tham dự thánh lễ đều nhận được cái món quà này, để đem về anh chị em treo ở trong nhà của mình. Người công giáo treo lịch công giáo, không treo lịch quảng cáo. Người lòng thương xót treo lịch lòng thương xót, không treo lịch con gái ông. Cho nên chúng ta thấy rằng là mình đừng có để mê đắm sự đời, treo lịch ở trong nhà để nhắc nhở rằng Chúa đang làm chủ gia đình của mình. Đừng để cho sự đời nó quấn hút vào trong nhà của mình nha. Rồi, xin Chúa lành cho con. Hallelujah. Rồi, con ai mê mải sự đời nữa? Ai mê mải sự đời á? Ông anh mê mải sự đời lắm phải không? Có không? Đây, ông đại gia của cơ quan nào?
À, con xe ôm không phải đại gia cha.
Tưởng là ông ấy chủ tịch hội đồng quản trị, ông mê mải sự đời chứ xe ôm cũng mê mải sự đời. Rồi, mê mải sao anh xe ôm?
À, thưa cha, là con nhờ được cái lòng thương xót của Chúa là con nhờ cha mẹ của con đi vào đây. Thì lần đầu tiên con không biết giáo điểm tin mừng ở nơi xa này. Thì con đi làm ăn xa thôi, con không về được, mà con chỉ nghe tin là giáo điểm tin mừng ở đường Nguyễn Văn Tảo thôi. Thì từ lúc đó con được ngay khi mà con vâng lời cha mẹ của con á, con chở cha mẹ của con đi xuống đây. Thì từ thành phố xuống đây, thành phố Sài Gòn á, mà xuống đấy thì qua 500 công an mà toàn bắt xe máy không à, mà con chở ba mà công an không hề thổi con một lần nào.
À, cái đó thì không được rồi, cái đó không phải là ơn rồi, cái đó là anh phải theo đúng luật đi đường, trừ khi là khẩn cấp, trừ khi là mình có người đau bệnh thì mới chở ba, vì cái đó mình không thể nói rằng là Chúa che mắt người ta vì mình vi phạm luật giao thông, người ta không bắt, bảo là Chúa che mắt không có đâu nha. Không được nghĩ như vậy và không được. Chúa không có che cái mắt để mình là tầm bệnh rồi cứ khoe là Chúa che mắt nó. Không được phép như vậy, nhớ kỹ nha. Phải theo đúng luật giao thông, đúng luật đi đường, theo đúng pháp luật, sống và làm việc theo đúng luật pháp. Không có luật pháp thì không có thiên vị, luật pháp thì không có vị nể ai cả. Dù có là ông tướng, dù có là ông tổng thống mà vi phạm luật thì vẫn bị phạt như thường, chứ không phải là người dân thì bị phạt, còn ông tướng thì không bị, không có đâu. Ai cũng như ai, nhớ không? Chúa là đấng công minh vô cùng, đừng làm như vậy nữa, nhớ không?
Yeah.
Rồi, kể chuyện khác.
Con sau khi con đi tham dự hành lễ được cha đặt tay lên đầu con, thì sáng ngày mai á, con đi chở xe ôm, thì con đi chở hàng, chở bốc có 30 kg à. Lên xe thì bị con bị rạn dây chằng. Thế bạn ai mới rạn dây chằng thì biết nó đau khổ vô cùng tần luôn. Thì con ngồi, vợ con dìu con ra bác sĩ gần nhà nhất, thì bác sĩ nói là anh bị bà dây chằng rồi. Thì sáng mai mới làm việc được, bây giờ 9 giờ không làm được. Thế con về mà nằm không nằm, ngồi không ngồi được. Con chỉ đọc có 10 kinh lòng thương xót của Chúa, 10 kinh thôi, mà 10 kinh là con suy nghĩ, 10 kinh là 10 dấu đinh ấy. Đó, con nằm mà con tự dưng con ngủ một thôi, tần sáng mai là ngon nhất trong đời của con luôn, không hề đau đớn nữa, mà sáng mai con đi làm được luôn. Là sau tiếp rồi là con đi, con xuống đấy, con lần thứ hai nữa là con xuống đấy được cha đặt tay nữa. Thì con bình thường thứ bảy chủ nhật là con hay ăn nhậu, thì nhà con có một số người là anh em thanh niên hay ăn nhậu. Bây giờ thứ bảy chủ nhật thì sau khi cha đặt tay cho con về bàn về điện rồi con đi nhậu, thì con tự dưng con bảo bàn là thôi không đi nhậu nữa, mình đi chợ hàng ở xa. Nhưng mà chỉnh như thế là con muốn tiết kiệm cái bữa nhậu đó để con mua cái máy con gửi cho người khác. Mà từ cái chỗ con mua một cái máy ngay đầu tiên con khai trương á, con gửi cho một bệnh nhân ở bệnh viện Thống Nhất. Thì họ khóc, con trao cái máy cho người ta, mà người ta bày lương dân, người ta ước muốn có một nhiệm màu để chừa họ, nhưng mà con trao cái máy đầu tiên mà con thấy sót, con thấy con có lỗi về họ. Họ khóc mà hai con mắt họ đỏ hóng luôn á. Thì sau lúc đó con về con nghĩ là từ nay mà đi chạy xe mà được nhiều á, thì một tuần hoặc hai tuần, ba tuần, một tháng chừng mua cái máy để tặng con làm từ đó cho tới trong một thời gian ngắn được 10 cái. Sau cái tuần chủ nhật vừa rồi đấy thì con chạy xe được 6 triệu trong cái tuần đó. Thì thưa cha và cộng đoàn, là con đi lễ đấy, khi lên rước lễ á, thì người ta lợi dụng chen ngang chen dọc móc cái túi của con, lấy cái điện thoại của con đau khổ vô cùng luôn. Cái sự đau khổ của con đó là 6 triệu của con, trong con làm ra đó thì con nghĩ là hôm nay đi con mua hai cái đài, với lại cảm tạ Chúa là cho con mình khỏe mạnh như thế này, thì chỉ ra khoảng tầm 1 triệu. Đó, nhưng mà người ta móc cái túi của con đó, mà khi đó là con rước lễ xong thì con mặt con cắt không ra máu nữa, vì hết toàn bộ danh bà đi làm ăn rồi. Thì sau lễ cha đặt tay cho con á, con ôm lấy chặt vào cha luôn, mà tự dưng con mua thêm một cái nữa. Mà về trong cái tuần là vừa chủ nhật vừa rồi đó, cho tới ngay chủ nhật vừa nay này, là con mua được 10 cái con tặng cho những người đau khổ nhất hơn con nữa, là cái quà làm quà Giáng sinh. Và đồng thời là con cùng xin tặng cho các linh hồn một thánh lễ, nơi tất cả các linh hồn trong luyện ngục vậy, nhờ cha xin cho các linh hồn một thành lễ. Đấy là món quà
rồi. Được rồi, cứ cầm lấy. Hallelujah. Chúng ta thấy có cái niềm vui và nỗi buồn luôn luôn đan xen với nhau. Cái điều hay nhất là anh ta đến đây, anh ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa và anh ta quyết tâm ra về. Ngày thứ bảy chủ nhật bạn bè hay chè chén say sưa, anh quyết tâm anh không chè chén say sưa nữa. Không phải để dành tiền gửi vào ngân hàng để bỏ túi mình, nhưng gửi vào lòng thương xót Chúa. Chúa nói hãy dùng của cải thế gian này mà mua lấy nước trời. Anh ấy mua cái máy và anh gửi tặng, mà đặc biệt lại là gửi tặng cho một người bên lương, lại là một bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện. Mà người bệnh nhân ấy ôm lấy cái máy, mắt sáng rực lên, một người ngoại đạo. Anh chị em thử hỏi những người trong đạo chúng ta, có ai ôm lấy cái máy này mà mắt sáng rực lên hay không? Hay là gần chùa gọi bụt bằng anh, hay là quen quá hóa nhàm, hay là lại dùng cái máy này mà đi trục lợi, thay vì là như người anh em này là đem cái máy này là công khó mồ hôi nước mắt của anh chạy xe ôm. Thay vì là tôi nhậu thì tôi đem cái máy này tôi gửi tặng cho một người ngoại đạo để họ được nhận biết lòng thương xót Chúa, thì tôi lại dùng chính cái máy này là tôi trục lợi cho tôi, cho gia đình tôi. Thưa anh chị em, có không? Không ai biết mà Chúa biết không? Chúa biết rõ luôn. Cho nên Chúa bảo là không tỉnh thức thì cái ngày giờ mà cái lưới nó chụp xuống thì lúc đó không hối cải kịp đâu. Không có giờ mà hối cải đâu. Bây giờ còn đang là giờ để mà tỉnh thức đây này. Ai đang làm những điều sai quấy, ai đang làm những điều sai trái, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh ngộ, hãy tỉnh giấc, hãy quay về đi. Thưa anh chị em, như người anh em này còn kịp đấy. Và anh ấy đã tỉnh giấc, tỉnh thức để mà đem cái máy này đến. Đồng thời anh ấy nói về một cái sự kiện mà chúng ta thấy ở đâu cũng có. Chỗ đông người bao giờ chẳng có hạt sạn nó nằm ở trong đó, phải không? Chỗ bất cứ ở đâu trên thế giới này, cứ có đông người, ở đâu có nhiều mật thì có gì, nó bu, ruồi nó bu. Và con ruồi nó bu và mật thì đương nhiên trong ánh sáng vẫn có những bóng tối nó xen vào. Nhưng tôi vẫn cầu nguyện rằng, và chúng ta tin chắc chắn rằng là trong số những anh chị em ngồi đây đều là con cái của lòng thương xót Chúa hết. Và khi đến đây họ bị ma quỷ, họ bị sự dữ nó xâm chiếm, thì thay vì hai tay giang lên khẩn cầu lòng thương xót, thì một tay giang lên, một tay móc túi. Có người ta không muốn đâu, nhưng mà ma quỷ sự dữ nó điều khiển. Cái đồng tiền nó làm cho mê mải sự đời. Đó là cái mà Chúa bảo là cái mê mải đó. Mê mải đồng tiền, mê mẩn đồng tiền, mê say đồng tiền, mê đắm đồng tiền, cuối cùng trở thành mê muội mà làm những điều sai quấy, móc túi của anh chị em mình. Nhưng anh chị em mình vẫn cứ cầu nguyện cho những người con. Những người con lỡ dại bị mê muội được tỉnh thức, rồi một ngày nào đó họ quay trở về và họ sẽ làm hăng say hơn gấp trăm lần, giống như người anh em này. Một khi đã tỉnh thức rồi, anh ta quay về không còn đi ăn nhậu nữa đã là tốt rồi, phải không? Nhưng mà lại dùng cái đồng tiền giành được từ chuyện ăn nhậu đó để mà làm việc tông đồ, là đem máy lòng thương cho Chúa, cho những bệnh nhân bên lương. Cái điều đó tuyệt vời lắm. Vì thế mà khi anh ra anh cầu nguyện, anh ấy không tức, không giận cái người đã lấy của anh ấy, mà anh thay vì như vậy biến đau thương thành hành động, anh mua thêm mấy cái nữa để tặng cho người khác. Và Chúa cũng bù lại là cho anh ấy tuần sau anh ấy làm cũng gấp 10 lần lên như vậy. Ta thấy không? Hallelujah. Hallelujah. Rồi bây giờ anh lựa chọn coi, một cái máy, một cái quạt, một móc khóa, một chằng chuỗi, anh chọn cái nào? Bốn món, anh chọn cái nào?
Con thì gì, thưa cha, không phải...
Thôi vắn tắt, anh chọn cái nào?
Con chọn chằng hạt.
Anh chọn chằng hạt, đây, anh cho lý do anh chọn chằng hạt.
Bởi vì con chạy xe mỗi ngày, và chằng hạt mân côi luôn mang theo trong người của con. Và trong một cái tuần vừa rồi, chủ nhật vừa rồi đến chủ nhật này, là bữa hôm nay thứ bảy, mà con trước mặt của con này thật sự là từ cái hôm con bắt làm sim á, từ hôm con bắt sim á, con làm sim á, mà kỳ lạ, cái hôm 9 giờ con về á, thì các công ty nhà nước người ta nghỉ rồi, nhưng mà người ta vẫn ở, ra về người ta vẫn làm cho con một cái sim mà để con làm, để cho sáng ngày thứ hai á, là đầu tuần á, vừa rồi đấy này, người ta gọi điện cho con này, tiếp tục là người con làm ăn mà từ từ hai cho tới
anh thấy anh có bị sao không mà cứ lo?
Dạ.
Thấy anh thấy Chúa có bỏ anh rồi mà anh cứ lo.
Dạ, Chúa anh, bỏ con anh, mà con được anh, gấp 10 lần á.
Đấy.
Cho con được hai từ con chốt
rồi được rồi. Đó, dạ. Anh thấy ông Chúa bỏ không? Chúa bỏ không? Cũng giống như tôi bảo anh lựa chọn một trong bốn, anh lựa chọn chằng chuỗi, vì tôi cho luôn anh móc khóa để anh chạy xe này.
Dạ,
tôi cho anh luôn cái cây quạt nữa này. Dạ. Tôi cho anh luôn cái máy anh về tặng cho người nghèo nữa này. Đó.
Dạ.
Rồi đi, đi, móc. Đi, đi. Lo hơi tí là lo mất, lo thiệt, lo cái gì không? Dám liều, tôi nói là dám buông thì Chúa không bỏ. Nhớ, mình buông thì Chúa không bỏ. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ, mình buông thì Chúa không bỏ. Mà cứ sợ buông là bị bỏ. Không, mình buông thì Chúa không bỏ. Cho nên anh cũng như nhiều người anh chị em khác, hãy tỉnh thức đi, hãy tỉnh ngộ đi. Đừng có chìm đắm ở trong những cái mưu toan tiền bạc nữa. Đừng có chìm đắm trong chuyện trục lợi nữa. Nhớ không? Cô lên đây. Nhớ thì lên đây. Rồi. Con được cái gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ, con được trái tim của Chúa.
Con này ngon là con được trái tim của Chúa. Này hơi bị dội à nha. Rồi, được như thế nào kể mọi người nghe.
Con mấy tháng vừa qua là con từ hôm tháng 3 năm ngoái là cái tim của con nó bị hư. Cái van tim của con nó bị hư mà nó đau, con không có thở được. Khi con đi phố bệnh viện 115 á, là bác sĩ kêu là phải mổ, thay van, đặt máy, nong ten. Thì con không có tiền để mà con làm. Mà con xin đi về chứ con cũng không nằm viện. Bác sĩ cho con mang máy trong 24 tiếng đồng hồ, tim con dừng đập 2 phút mấy giây. Rồi sau khi đó là con cũng nói con đi về, con bỏ con một đứa con nhỏ ở ngoài quê gửi cho hàng xóm, con đi về. Thì lúc đó con mới gọi cho chồng con mới nói anh bây giờ anh muốn em sống, anh muốn em chết. Nếu mà anh muốn em sống thì anh qua Cha Long, anh xin cha giúp lời cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho em lành bệnh. Còn anh muốn em chết thì anh đừng có đi. Con nói một câu vậy, chồng con mới nói sao em nói kỳ vậy. Con mới nói là tim của em bây giờ như thế đó. Thì chồng con mới kêu để sáng ngày mai anh đi liền. Thì chồng con đi làm ở dưới đây. Thì trong thời gian đó con về cũng khỏe một cách phi thường. Đến nỗi mà con lên con phục vụ đoàn trống với nhà thờ. Con đánh trống nhà thờ, con ở giáo xứ Hòa Yên á. Rồi xong lại có một hôm nọ thì con thành rể con nó mới gọi về, nó kêu mẹ ơi mẹ vô đây đi, để có một cái quỹ từ thiện này nè, họ khám họ mổ cho mẹ. Thì con cũng vô rồi thì mấy chị nói chưa đâu, nộp hồ sơ chứ chưa đâu, thấy quấn trống khỏe quá mà chắc cũng 2-3 năm nữa mới mổ. Thì lúc đó là con về rồi con vô rồi bác.
Chị đánh trống cái hay trống con?
Dạ, con ban đầu con đánh trống trống đòn á cha. Dạ. Rồi sau rồi cái tay đây con nó bị gãy nè, bị té gãy rồi con đánh không được thì nó bị đuối, con mới qua con đánh chiên. Con đánh chiên thì lúc đó là con về, con cũng về mà cái ngày chuẩn bị khai mạc đội trống của.
Rồi bây giờ cuối cùng thì cái tim chị bây giờ làm sao?
Rồi xong cái khi mà con lên á, khi con bác sĩ kêu con đi vô mổ thì nộp hồ sơ có 2 tuần kêu con vô, con mới nói là bây giờ.
Rồi có mổ hay không?
Dạ có mổ.
Rồi có khỏi hay không?
Dạ nhưng mà cái.
Có khỏi hay không?
Khỏi cái văn tim.
Hallelujah. Chứ mà chờ chị mà bác sĩ mà mổ còn mấy tiếng đồng hồ nữa chưa mổ xong. Rồi đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, cầm lấy. Chứ mà chờ bác sĩ mổ rồi còn phải đi kiếm máy rồi đi kiếm tiền rồi kiếm mấy người nữa thì tới bao giờ mới mổ xong, rồi bao giờ mới hết. Cho nên anh chị em đây làm chứng á, đừng có kể lệ chi tiết bác sĩ nó mổ, nó chột tay, nó chói, nó chích cái gì cả, chỉ việc mổ khỏi hay không khỏi, vậy là hallelujah. Đây cầm cái móc mà chuồng chuỗi về nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi được rồi, đi về mổ mau. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa có nhiều cách để mà cứu chữa mình. Cái câu mà chị hỏi anh có thương em hay không, anh có muốn em sống hay muốn em chết, mấy ông trả lời muốn vợ mình sống hay muốn vợ mình chết. Có ai muốn vợ mình chết không? Có. có một cái chị, chị lên làm chứng, chị nói là trời con khổ lắm, khổ sao mỗi lần mà con đi đám ma mà mấy đứa bạn mà chồng nó chết á, đi đám ma thấy chồng nó chết mà phát thèm, mà sau rồi thấy chồng nó chết mà phát thèm, thèm cái gì, thấy chồng nó chết mà thèm là chồng mình nó không chết. Mà chồng người ta chết mà sao chồng mình nó cứ sống nó không chết. Tại vì sao vậy? Vì chồng con là chè chén say sưa mê đắm sự đời. Có rất nhiều người bây giờ sống trong những gia đình mà những người chồng chè chén say sưa, có không? Rất nhiều. Rồi sống trong gia đình mà con cái của mình, cha ơi, nó bỏ đạo hết rồi, nó mê đắm sự đời, nó không chống Chúa, nó không chửi Chúa, nhưng mà nó không cần Chúa nữa, nó mê mải sự đời hơn là mê Chúa. Cha ơi, con cái của con bây giờ nó bỏ đạo hết rồi, con đem nó sang đây đất nước tự do, có tiền, có đủ mọi phương tiện. Bây giờ chúng nó không thiếu cái gì, nó chỉ thiếu mỗi Chúa thôi. Mà nó lại không cần cái đó. Cha ơi, bây giờ làm sao bây giờ? Rất nhiều người làm cha làm mẹ hối tiếc vì lúc còn bé con chỉ lo đi kiếm tiền, mải mê sự đời để nuôi con của mình, miễn là nó có cơm ăn áo mặc, rồi nó được đi học, nó thành công thành danh là con sướng rồi. Bây giờ nó thành công thành danh thì con có sướng không? Con còn khổ gấp 10 lần vì nó mất linh hồn hết rồi. Cha ơi, nó chẳng còn biết Chúa mẹ là gì, chẳng đọc kinh, chẳng cầu nguyện, chẳng lễ lạy, chẳng nhà thờ gì hết, nó mải mê vào sự đời hết rồi. Cha ơi, bao nhiêu người làm cha làm mẹ đã chỉ vì mải mê sự đời mà quên mất phần linh hồn, quên mất phần giáo dục tâm linh cho con mình, rồi bây giờ ôm hận khóc ròng. Thưa anh chị em, rất nhiều gia đình mải mê tìm tiền, rồi khi hai vợ chồng ngày xưa còn khổ còn khó thì còn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi bây giờ mải mê sự đời, tiền nó quấn hút vào rồi, còn đọc kinh lòng thương xót không? Còn lần chuỗi minh côi không? Còn đi lễ ngày thường không? Lâu lâu có đi lễ Chúa Nhật hay không? Còn không nữa kìa. Bây giờ Nhà con là ở quận 7 rồi, không còn ở cái Củ Chi nữa. Bây giờ nhà ở Phú Mỹ Hưng rồi. Bây giờ là mấy tấm rồi, mười mấy hai chục tấm rồi, cao ngất ngưỡng kia kìa. Cha ơi, con đâu có cần gì nữa đâu. Nhưng bà ơi là bà có bao nhiêu tấm thì cuối cùng cũng chỉ còn 6 tấm mà thôi. Bất chợt cái lưới nó chụp xuống thì còn có tấm nào đem theo được hay không? Bất chợt cái lưới nó chụp xuống, công danh chức tước địa vị có đem theo được hay không? Cuối cùng chỉ đem theo đó là tình yêu và lòng thương xót mà thôi.